con là một Phật tử ở Hưng Yên, nơi địa phương con cách đây 4-5 năm ít người biết đến Phật Pháp. Hễ gia đình ai có vấn đề gì khổ hải, khó khăn, trắc trở trong cuộc sống hay có vấn đề tâm linh gì là họ đều tìm đến các thầy thống, tức là các ông thầy cúng ở trong làng, trong xã đó các quý vị. Thầy cúng, thầy bói, thời điểm đó bản thân gia đình con cũng như vậy thầy ạ. Hữu duyên năm 2021, con được nghe một đoạn bài giảng của thầy trên mạng xã hội. Kể từ đó, con bắt đầu tu tập và ước ao được đến chùa khai nguyên của thầy ạ. Lần đầu tiên đến chùa lễ Phật là đầu năm 2022. Có chồng và các con của con cùng đi. Sướng thế, Phật tử này là sướng nhất đấy. Đi tu mà có cả chồng và con cùng đi nữa. Sướng. Phật tử này chữ viết rất là đẹp, chắc là người cũng rất là đẹp, trong lòng chắc cũng khá là đẹp. Đây này, chữ viết đẹp lắm, chữ viết như người viết luyện chữ đẹp. Đọc tiếp đấy nhá, khen tí đừng có phồng mũi Phật tử này nhá. Con đã thỉnh kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng về đọc. Gia đình con từ mẹ chồng đến chồng đều là đảng viên. Chồng con là bộ đội, con là giáo viên, nên thời kỳ đầu tu tập tại gia cũng gặp nhiều chướng ngại. Đấy, vừa khen một chút thì lại kể ra cái ấy rồi, xem tiếp xem. Mọi người từ người thân cho đến bạn bè đồng nghiệp, xóm giềng tức là làng xóm đó, đều cản và nhìn con như hiện tượng lạ, ý ạ, ấy chắc. Rồi đọc tiếp, thực hành như lời thầy giảng dạy, con an nhẫn tu tập, tụng kinh, niệm Phật, ăn chay, kỳ 10 ngày một tháng, vận động mọi người biết yêu thương, cùng làm việc thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, ấn tống... Ồ, viết hơi dài, nhưng mà chữ đẹp viết hay thế này thì tôi ưu tiên. Gieo duyên cho mọi người cùng đọc tụng và tin sâu nhân quả. Một tháng phóng sinh ít nhất 2 lần. Tháng 9 năm 2022, chồng con đồng ý cho mấy mẹ con quy y Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên. Đấy, đảng viên, chồng là đảng viên là bộ đội, đồng ý cho vợ là giáo viên quy y Tam Bảo rồi. Rồi tiếp theo gì đây? Và con tự mình chọn mẫu để lập ban thờ Phật cho con, có không gian thờ kính tu tập ạ. Mẹ chồng con cũng hoan hỉ hơn và có lần cũng đã cùng con về chùa dự pháp hội rồi thầy ạ. Lại mừng tiếp rồi. Từ năm 2022 đến nay, con thường xuyên dự đủ các pháp hội, nhưng chỉ dự được một ngày Chủ nhật hoặc thứ Bảy, do con còn đang công tác. Được rồi, không sao. Còn đang công tác thì vẫn phải lo việc gì đảng, nhà nước và cấp trên giao cho mình làm trọn vẹn thì mới được. Làm một công dân tốt đó, thì làm Phật tử tốt thì mới được. Phật tử tốt mà không làm công dân tốt thì cũng không được nhé. Đấy, ta phải trước tiên phải làm một công dân tốt, thứ đến mới thành một gì? Một Phật tử tốt. Thứ lớp như vậy, từ pháp thế gian cho đến pháp xuất thế, mình đều phải cân bằng làm sao nó hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Cho nên mấy các cụ tổ ngày xưa nói, thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu chợ, thứ ba tu chùa, là như thế đấy. Đọc tiếp. Các Phật tử nghe hay không? Đúng là giáo viên nó có khác đúng không? Đấy. Con cũng đã gieo duyên lành Phật Pháp cho những người ở quê con. Lúc đầu chỉ được 2 người, dần đến nay có được 55 đến 60 Phật tử về chùa thầy ạ, về để dự lễ pháp hội và tu tập. Đấy, 3 năm, lúc đầu là ra đi mà gia đình còn khó khăn. Người ta coi cái việc tu tập của Phật tử này như một cái hiện tượng lạ. về dẫn dắt mãi, khuyên mãi được 2 người. Dần dần bây giờ cho đến năm nay là 3 năm sau thì được 55 đến 60 người rồi trong đạo tràng rồi. Con đã ăn chay trường, từ chỗ ăn chay tháng 10 ngày, bây giờ đã ăn chay trường rồi. Con đã ăn chay trường được 2 năm. Con thấy an vui khi làm được việc thiện, giúp đỡ ai đó hoặc gieo duyên cho họ biết đến kinh Địa Tạng và Phật Pháp. Con vui nhất khi các con của con cũng quy kính Phật Pháp. Bé gái đang học đại học kinh tế cũng thường xuyên lên chùa thầy để tham gia trong câu lạc bộ Hương Tử Bi. Thích thế còn gì nữa. Còn con trai con học lớp 12 nhưng cũng 2 lần được tham dự khóa tu. Nhưng con có chút băn khoăn muốn hỏi thầy ạ. Đấy, bây giờ là bắt đền đấy. Bắt đền cái gì đây nhá, đọc nhỏ thôi nhá. Hàng ngày con tụng kinh Địa Tạng quyển thượng và chung vào thời khóa từ 4 giờ sáng, nhưng buổi chiều tối tầm 8 giờ do con phải bán hàng bên cửa hàng thửa đất sát ngay bên nhà để đóng mở ngoặc đơn giải thích, nên con đọc quyển thượng đối trước tôn tượng Quán Âm Bồ Tát. Lại mở ngoặc đơn giải thích tiếp, bên cửa hàng con cũng bày một ban thờ nho nhỏ có để tượng Quan Âm cho khách hàng chiêm bái. Đóng ngoặc đơn. Khi về bên nhà trước, khi về bên nhà trước khi đi ngủ, con đối trước ban thờ Phật để hồi hướng. Dạ thưa thầy, con thực hành như vậy có công đức và sai phạm gì không? Xin thầy chỉ dạy cho con biết để sửa ạ. Con trai con 2 lần tham dự khóa tu sinh viên, 1 lần trên chùa Tản Viên, 1 lần ở chùa Khai Nguyên. Trong dịp hè vừa rồi, mặc dù chưa đủ tuổi tham dự, vậy cháu có phạm lỗi nói dối không ạ? Không sao. Đây gọi là nói dối gì? Nói dối hướng đến cái thiện. Giống như Đức Phật nói là nói trong câu chuyện Nikaya cái nhà hàm á, có ông thợ săn đuổi ra con nai. Con nai chạy hướng đông, nhưng thợ săn chạy đến gặp vị tu sĩ đang ngồi tu đó, hỏi là ông có thấy con nai của tôi bắn chạy qua đây không? Do vì cái tâm từ bi muốn cứu con nai và cũng muốn giúp cho ông thợ săn không phạm cái tội sát sinh quá nhiều, cho nên ông tu sĩ bảo có, tôi có thấy. Thì hỏi thấy chạy đằng nào, và chỉ về đằng đông, nhưng thực tế con nai chạy về đằng tây. Thì trong kinh Đức Phật lấy ví dụ là gì? Đó không phạm vào tội nói dối, vì lòng từ bi cứu độ chúng sinh vậy. Còn con trai Phật tử này nó chưa đủ tuổi. Tuổi là trong khóa tu thì cứ nói là từ 18 đến 20, 5 hay 30 gì, 28 gì đó, tham dự khóa tu sinh viên. Vì sợ rằng cái khóa tu đó dành cho các bạn phải tự quyết định được. Không có gọi khóa tu nhỏ thì phải bố mẹ phải gì, phải ký đơn, phải cho đi thì mới được tham dự. Không có trong quá trình tu tập nó không ai biết được cái gì, nó có thể xảy ra cái gì bất khả kháng, bất chợt gì đó. Cho nên phải là đủ tuổi 18. Thì theo quy định pháp luật là người ta tự có thể đăng ký khóa tu tập rồi. Nhưng mà nhà Phật tử này toàn những người thuận thành rồi thì không lo. Học lớp 12 thì mới có 17 thôi đúng không? Thiếu một tuổi nữa. Thiếu một tuổi nữa nhưng mà thôi. À đấy mà tôi tính cả tuổi mụ là tuổi 18. Đấy, kiểu thế, tính cả tuổi mụ là 18 thế là được. Đấy, cả du gì được. Cho nên không phạm vào tội nói dối mà lo. Vì mà con nói dối đi chăng nữa thì nói dối thì hướng thiện tu tập mà. Cái này thì chắc không sao đâu. Thầy ngày xưa đi tu phải nói dối mà. Thầy nói dối bố mẹ, nói dối gia đình, nói dối họ hàng, nói dối tất cả mọi người là đi vào chùa làm công quả 3 năm, 9 tháng, 10 ngày thì về. Nếu mà nói 3-4 năm hay khoảng 3-4-5 năm gì đó thì bố mẹ chắc người thân không có tin. Cho nên cái ông dân tộc mà ông cũng mưu mô ra phết. Ông tính là gì? Ông tính ông nói với mẹ và nói với bố, nói với mẹ, nói với tất cả mọi người là gì? Đi đúng 3 năm, 9 tháng, lại còn 10 ngày nữa thì về. Vào năm sau ông cạo tóc bố nó rồi còn đâu nữa mà. Đấy. Thế lúc cạo tóc xong rồi mới về xin giấy tờ xuất gia. Bà cụ bà khóc tu tu, bà bảo: "Mày bảo mày đi 3 năm 9 tháng mày về, tại sao mới hơn 1 năm mà mày cạo tóc mày làm sư mất rồi?" Đấy, kiểu thế. Xin thưa các vị, gạo mà không nấu thành cơm thì làm sao mà đã có thể ăn được. Đấy, cho nên á, nhà thì là trưởng họ, về trên họ nội thì là trưởng họ. Thì nhà mình có 5 anh chị em, chị gái đã đi lấy chồng, anh trai thì đã mất, còn một mình và 2 đứa em gái, đồng nghĩa là còn có một mình là gì, là con trai trong nhà, mà trong họ nội thì là trưởng họ, trưởng tộc, ai cho đi tu, kiểu thế. Cho nên á, mến mộ Phật pháp, giác ngộ Phật pháp, mến mộ Phật pháp và phát nguyện xuất gia theo Phật pháp chỉ có một cách duy nhất, đó là phải nói dối mà nói là con đi chùa khoảng vài năm xong con về thì không ai tin. Đó, cho nên phải tính toán làm sao lúc đó tự nhiên Phật Bồ Tát khai tâm, khai trí, khai thị cho thế nào á, mà tự nhiên bật miệng ra nói là con đi đúng 3 năm, 9 tháng, 10 ngày để con về. Thì lúc đó thì, lúc đó mới bình an, mới mạnh khỏe, mới có thể lấy vợ sinh con, mới có thể là báo hiếu bố mẹ về gánh vác công việc của gia đình của tổ tiên. Nói thế ai mà chẳng tin. Đấy. Thế bây giờ thì nói là bà, nếu bây giờ mọi người bảo là thầy Thịnh nói dối, thế nếu mà ngày đó không nói dối thì bây giờ có thể Thịnh ngồi đây không? Không. Không nói dối thì bây giờ thì lên ông nội rồi các quý vị. À, ông nội rồi đấy, bạn bè thầy nói lên ông nội nhiều rồi. Mà ngày xưa ở nhà xin lỗi các vị chứ, xấu xấu bẩn bẩn thế này thôi, nhưng mà cũng ối cô theo. À, thật mà, từ năm 16 tuổi đi đào đáy vàng, đi làm vàng ở trong Mị Hòa, ở trong Kim Bôi á. Đấy, kể rồi đấy. Hai chị em cái nhà đấy nó thích đến nỗi là nó chài bùa yêu đó. Đấy, mới có 16 tuổi, tí nữa thì bị đi. Thì gọi mất đời ông Thịnh sau này rồi đấy. Đấy. Bị người ta chài, người ta thích đến nỗi người ta chài bùa yêu. Đi làm lên trên Xuân Mai, ở cái làng sen ở Xuân Mai, từ chỗ chợ cá đi vào á. Khổ. Cái nhóm đó thì chơi thì sao rồi? 1, 2, 3, 4 5 cô bạn chơi với nhau thì có đến 3 cô thích anh Bùi Xuân Kiều mới đau chứ. Vì sao? Vì cái thứ nhất là thanh niên điển hình, không rượu, không chè, không cờ bạc. Đấy, ngày đó là như thế. Rượu không nha, chè tàu thuốc lá không nha, cờ bạc cũng không nha, mà lại đàn hay, hát giỏi nữa, lại ngoan nữa, là mô típ của gì, của ối chị em phụ nữ còn gì nữa. Cho nên 5 đứa bạn nữ chúng nó chơi với nhau thì có đến 3 đứa nó thích mình đấy mới đâu chứ lại. Chết cười. Mấy năm trước, đây nói chuyện thật như bịa như thật luôn, khoảng độ tầm 7-8 năm trước á, thầy đi về, thầy mới tạt vào đấy chơi thăm cái nhà bác ngày xưa cùng đi làm với nhau đấy, thăm và ăn cơm ở đó. Thế thăm xong bác ấy còn nói là, bác còn chơi, bác còn nói đùa là thầy mà không đi tu thì đấy, thầy làm lên trên này, thầy làm đấy, thầy đi lên trên này, thầy làm xong thầy về, thầy hứa thế nào đó mà để cho 2 đứa nó đợi thầy đến mấy năm trời. Khổ, mình có hứa gì đâu, mà mình cũng chưa tỏ tình cũng gì, chưa gì cả, người ta thích mình thôi, mình phải nói là cũng hơi thích người ta, thanh niên mà cũng hơi thích người ta nhưng chưa tỏ tình gì. Thì thanh niên trai chưa vợ gái chưa chồng với 17-18 tuổi, ngày đó 18 tuổi, thì cái chuyện mà con trai chưa vợ con gái chưa chồng thích như nhau là chuyện bình thường, nhưng mà chưa tỏ tình chưa gì cả. Nhưng mà khổ, Đấy, sau này không hiểu làm sao mà có trong ba cô đây có một cô, thế nó không lấy chồng nhưng mà nó lại có một đứa con. Thế khi mình về đấy thăm thì bắt đầu cái hai mẹ con nhà nó đến thăm. Thế là bắt đầu thì ông kia ông nói dối, ông nói trêu trêu là, ông chủ nhà nói trêu trêu. À, hay là sư ông có gửi gắm gì không đấy? Ôi trời, chết cười, mình bảo, ồ sao bác lại đi nói nhà chùa thế, tội lỗi chết. Bao nhiêu năm nay xuất gia bây giờ thầy mới quay lại, đây lần đầu tiên. Khổ. Đời nó nhiều chuyện buồn cười lắm các quý vị. Không nhưng mà cũng quý hóa. Thì người ta trong cuộc sống mà, xin thưa các quý vị ạ, có những cái nói dối mà nó thì nó không ảnh hưởng gì đến ai thì cũng tốt thôi. Và từ đó thì xong cái lần đó về thì đấy khuyên cả cái xóm làng sen đấy đi ra chùa lễ Phật, cứ xuân hội đi 3-4 xe ra đây lễ, mà trước đây người ta chả biết gì. Mà không chỉ ra lễ mà cuối cùng thì người ta còn thì biết thỉnh kinh Địa Tạng về, bây giờ cả xóm nhiều nhà biết đọc kinh, biết tụng kinh, biết theo Phật nữa. Đó. Xin thưa các quý vị. Cho nên là trong cuộc sống có những cái lời nói dối nó đáng yêu, nó không ảnh hưởng tới ai mà có lợi ích cho nhân sinh, cho xã hội, cho nhân loại, cho nhiều loài. Các quý vị nói dối đáng yêu như thế cũng khả dĩ mà chấp nhận được. A Di Đà Phật. Rồi đọc tiếp nè. Mỗi lần các con của con đi khóa tu về là hoan hỉ vui mừng lắm ạ. À, vui mừng là tốt, cho chàng pháo tay. À. Con xin sám hối thầy cho con trai con ạ. Kính mong thầy chỉ dạy và hồi hướng cho con trai con, có tên ở đây nhưng thôi không đọc. Con gái con cũng có tên ở đây nhưng thôi không đọc. Các con của con luôn ngoan học giỏi, thi cử đỗ đạt, sống thiện lành quý kính Phật Pháp, tin sâu nhân quả, trở thành những công dân tốt, làm được nhiều việc giúp ích cho đời và cho xã hội. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đúng là một bà mẹ điển hình rồi các quý vị. Quả thực là một bà mẹ điển hình, một cô giáo điển hình đảm đang rồi. Ngoài làm cô giáo lại về còn bán gì, bán hàng phụ giúp kinh tế gia đình nữa, lại còn dành thời gian để tụng kinh nữa, để ăn chay nữa, lo trọn vẹn công việc gia đình nữa. Đúng là một Phật tử điển hình, một công dân điển hình của Việt Nam. Và xin cho một tràng pháo tay. Qua cái này thầy cũng không phải giảng gì nữa, không cần phải giảng gì nữa, tốt rồi, 100% rồi, cứ thế mà làm. Các Phật tử chúng ta cũng nói tới cái tấm gương này, cứ thế mà gì, mà học Phật, mà tu hành, tốt đạo đẹp đời. A Di Đà Phật.